Ai mà ngờ được kẻ vừa ra tay chặn giết Vương Lâm, giây trước còn đòi cướp tiên vệ của hắn, giây sau thấy Lôi Thú liền cúi đầu nhận sai. Càng bất ngờ hơn, Thiên Quỳ Tử vốn định ôm đùi Vương Lâm, cuối cùng lại bị từ chối phũ phàng, về sau còn hối hận đến mức tự bế. Vậy thực lực của Thiên Quỳ Tử mạnh đến đâu và vì sao lão lại nịnh bợ Vương Lâm như thế? Thiên Quỳ Tử là một trong ba lão tổ của thiên gia ở Thiên Vận Tinh, tu vi cấp âm hực. Lão nổi tiếng tham lam, nhưng gặp chuyện lớn thì cũng rất biết có biết duỗi. Khi Nguyễn Vô Tình tận mắt thấy trên người Vương Lâm có kiếm khí của Lăng Thiên Hầu, hắn lập tức hoảng. Bản thân đã rơi xuống dương thực, nếu Vương Lâm còn vài đạo kiếm khí như thế thì một mình hắn căn bản không đỡ nổi, thậm chí còn mất mạng. Thế là Nguyễn Vô Tình nghĩ tới Thiên Quỳ Tử. Biết lão này luôn thèm một món chí bảo trong tay mình, hắn liền lấy đó làm mồi, dụ Thiên Quỳ Tử ra tay cướp giết Vương Lâm. Trong tính toán của Nguyễn Vô Tình, giết được thì tốt, không giết được cũng ép Vương Lâm tiêu hao át chủ bài, kiểu gì hắn cũng không lỗ, rõ ràng là đem Thiên Quỳ Tử ra làm súng. Nghe nói có bảo vật, Thiên Quỳ Tử sáng mắt, lập tức đồng ý. Không lâu sau, lão chặn Vương Lâm ngay ngoài Thiên Vận Tinh, đúng lúc Vương Lâm vừa cứu lại con trai, đang đầy bụng lửa. Vương Lâm không hề sợ, trực tiếp tung ra tiên vệ cấp âm hực. Đòn này làm Thiên Quỳ Tử khựng luôn. Rõ ràng nhìn Vương Lâm chỉ như tu vi vấn đỉnh, sao lại có con rối cấp âm hực? Dù là thiên gia cũng chẳng thể hào phóng đến mức đem thứ như vậy cho hậu bối dùng. Lão lập tức hiểu rằng thế lực sau lưng Vương Lâm tuyệt đối không đơn giản. Như rồi lòng tham vẫn lấn át. Giá trị của một con rối âm hư còn cao hơn cả món bảo vật Nguyễn Vô Tình hứa cho lão. Hơn nữa, lão còn tính sẵn đường lui mình ra tay thay Nguyễn gia. Nếu thật sự đắc tội thế lực sau lưng Vương Lâm thì cứ đẩy hết trách nhiệm cho Nguyễn gia là xong. Nghĩ vậy, Thiên Quỳ Tử lại cứng người, ngạo mạn bảo Vương Lâm giao con rối ra, hôm nay sẽ tha cho một mạng. Nhưng Vương Lâm đâu phải kẻ chịu để người khác bắt nạt. Hai bên vừa động thủ, hắn liền thả Lôi Thú ra. Mà vừa nhìn thấy Lôi Thú, Thiên Quỳ Tử lập tức mềm chân. Ở La Thiên Tinh Vực, Lôi Tiên Điện là bá chủ tuyệt đối, không gia tộc nào dám chọc vào. Lôi Thú lại là dấu hiệu đặc trưng của sứ giả Lôi Tiên Điện. Động vào sứ giả của họ chẳng khác nào chuốc lấy họa diệt tộc. Thiên Quỳ Tử lập tức trở mặt nhanh như chớp, từ hung thần ác sát chuyển sang cúm núm cúi đầu liên tục xin lỗi Vương Lâm. Mà Vương Lâm là người cực kỳ khôn khéo, thấy đối phương hiểu lầm thân phận mình, hắn thuận nước đẩy thuyền, nhân cơ hội mở miệng đòi tiên ngọc. Thiên Quỳ Tử nào dám cãi, còn tự suy diễn thêm rằng nếu sứ giả đại nhân không nói rõ số lượng, hẳn là muốn để lão tự hiểu mà nộp cho đủ. Đúng là tự tưởng tượng mới là thứ nguy hiểm nhất. Sau khi Vương Lâm rời đi, Thiên Quỳ Tử càng nghĩ càng tức, quay sang chửi Nguyễn Vô Tình xối xả. Dám lừa lão đi cướp giết sứ giả Lôi Tiên Điện, chờ Nguyễn gia bị diệt xong, lão nhất định sẽ lật tung cả nhà họ Nguyễn để gỡ lại mối nhục hôm nay. Nhưng cú sốc của lão còn chưa dừng ở đó. Khi Vương Lâm đánh tới Nguyễn gia và tung ra Trảm La Quyết mang theo lực lượng quy tắc, Thiên Quỷ Tử đứng xa quan chiến lại càng tin chắc phán đoán của mình. Một kẻ trẻ tuổi mà dùng được bí thuật cấp quy tắc, vậy thì chắc chắn là sứ giả Lôi Tiên Điện rồi. Lão còn âm thầm đắc ý vì mình phản ứng đủ nhanh, kịp thời nhận thua, nếu không thiên gia bây giờ đã thành tro bụi như Nguyễn gia. Sau khi Vương Lâm vượt cấp chém chết Nguyễn Vô Tình, Thiên Quỳ Tử lại nổi lên tâm tư khác. Thiên gia đã rất lâu không bám được quan hệ với sứ giả Lôi Tiên Điện, mà chuyện này lại ảnh hưởng cực lớn đến tương lai gia tộc. Người tên Hứa Mộc trước mắt rõ ràng là một cơ hội. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lão lại thấy tuy thân phận Vương Lâm cao quý, tu vi hiện tại vẫn còn thấp, chi bằng chờ thêm. Chỉ vì do sự trong chốc lát đó, Vương Lâm đã rời khỏi Thiên Vận Tinh. Đến lần sau, khi Vương Lâm quay lại thiên gia để thu thập số lượng lớn thăng tiên quả, Thiên Quỳ Tử mừng như bắt được vàng. Bao nhiêu năm qua, lão luôn hối hận vì lần do dự trước đó. Mà lần này, Vương Lâm còn rất phối hợp, trực tiếp lấy ra lệnh bài sứ giả Lôi Tiên Điện vừa cướp được từ Lôi Đạo Tử để chứng minh thân phận. Thiên Quỳ Tử vừa thấy lệnh bài liền muốn lập tức bám lấy. Chỉ tiếc lão nịnh thì có nịnh, nhưng vẫn không dứt khoát, còn muốn cò kè điều kiện. Kết quả đương nhiên chẳng có gì bất ngờ, Vương Lâm từ chối thẳng, lấy thăng tiên quả xong là đi. Được cho cơ hội mà vẫn không nắm nổi. Trăm năm sau, khi Thiên Quỳ Tử nhìn thấy hình chiếu trận phong tiên của Lôi Tiên Điện, lão bỗng phát hiện người được phong làm chính phẩm Lôi Tiên lại chính là Hứa Mộc năm xưa. Khoảnh khắc đó, lão thật sự hối đến tím ruột. Nếu năm đó quyết đoán đầu quân sớm hơn, thiên gia chẳng phải đã một bước lên trời rồi sao? Đây là chính phẩm Lôi Tiên, mối quan hệ mà biết bao gia tộc chen chúc cũng không với tới, vậy mà lại bị chính tay lão bỏ lỡ. Nói cho cùng, đời Thiên Quỳ Tử thành cũng vì nhìn đồ tốt mà động lòng, bại cũng vì quá tham mà do dự. Lão nhờ sự khôn khéo thực dụng nên giữ được mạng, nhưng cũng vì chần chừ mà bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất đời mình. Cơ duyên thật sự chưa bao giờ là thứ đứng chờ mà có, phải tự mình nắm lấy. Nếu năm đó Thiên Quỳ Tử chịu đầu tư sớm vào Vương Lâm, có lẽ đã không phải sống trong hối hận như thế.